Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hơn 1.441.000 cán bộ đảng viên tham dự hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm và dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào lần thứ nhất. Việt Nam và Campuchia chính thức triển khai thanh toán bằng mã QR. Đây là một công cụ mới giúp thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa hai nước. Từ hôm nay, chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia chính thức được triển khai trên toàn quốc. Người dân có nhiều cơ hội để nhận các ưu đãi khi mua sắm. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Liên minh châu Âu thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 vào ngày 7 tháng 12 tới để thảo luận vấn đề kinh tế toàn cầu cũng như hoạch định kế hoạch chi tiết cho quan hệ hai bên. Trí tuệ nhân tạo AI có thể tái tạo hình ảnh từ não bộ con người với độ chính xác lên đến 75%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 16.242 điểm cầu các ban bộ ngành, đoàn thể, các đơn vị ở Trung ương và địa phương trên toàn quốc với hơn 1.441.000 cán bộ đảng viên tham dự hội nghị. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Quán triệt nghị quyết 43 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khái quát lại những kết quả sau 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9, trong đó đặc biệt nhấn mạnh quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, ngày càng đi vào thực chất, nhất là dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở. Nhân dân tham gia quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, một số chính sách chưa sát với thực tiễn, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo còn khó khăn. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng còn hạn chế. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, đòi hỏi phải đẩy mạnh, phát huy cao độ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Do đó, Nghị quyết 43 đặt quan điểm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cái thứ nhất là đại đoàn kết toàn dân tộc
là truyền thống quý báu.
Cái này ai cũng thấy rõ rồi. Cái thứ hai là đường lối chiến lược và xuyên suốt của đảng. Cái thứ ba đó là nguồn sức mạnh to lớn và nhân tố có ý nghĩa quyết định. Nếu mà nói là nhân tố quyết định thắng lợi thì không có đại đoàn kết thì không thể có thắng lợi được. Bác Hồ nói là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đoàn kết đầu tiên á là đoàn kết trong đảng. Đoàn kết kế tiếp á là đoàn kết trong dân. Cái đoàn kết thứ ba đó là đoàn kết quốc tế. Và nếu như chúng ta có đoàn kết trong đảng thì chúng ta sẽ có thành công. Nếu chúng ta có đoàn kết trong đảng và đoàn kết trong dân thì là chúng ta có thành công lớn hơn. Và nếu chúng ta có đoàn kết trong đảng, trong dân và đoàn kết quốc tế, chúng ta sẽ đạt được tới một cái đại đoàn kết, đại thành công lớn hơn.
Nghị quyết 43 đặt mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, thậm chí yêu nước bằng một cách riêng của mình. Nhưng mà điểm chung nhất để hội tụ mọi người Việt Nam yêu nước là cái gì? Thì lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng. Đường lối cơ bản, mục tiêu phát triển là chúng ta phải thống nhất. Và như vậy, lấy cái mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao là mục tiêu để tập hợp.
Chủ tịch nước nêu rõ phương thức quan trọng để phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, giải quyết tốt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng giữ vai trò quan trọng và cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quán triệt nghị quyết 42 về tiếp tục nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm ban hành nghị quyết là chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững. Đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới công tác quản lý, tăng cường phân cấp phân quyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
Hiện nay chính sách xã hội có những cái mà trung ương làm đến tận cấp xã, không phân cấp ra thì làm sao mà nó không nhiều văn bản. Đáng lý cái việc của xã trung ương phải làm thì lại phải có văn bản. Việc của huyện trung ương cũng làm, việc của tỉnh trung ương cũng làm, nhiều văn bản. Mà càng hướng dẫn nhiều văn bản thì lại càng rối. Cái này là chúng ta phải thống nhất một cái quan điểm là phân cấp phân quyền. Còn phân cấp phân quyền thì phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, rồi nâng cao cái năng lực thực thi, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, kiểm soát cái đầu ra. Hiện nay chúng ta đang tập trung kiểm soát đầu vào và cũng phát huy cái tính chủ động sáng tạo của người dân. Vấn đề là chúng ta có cái cơ chế chính sách thế nào để cho họ phát huy cái tối đa cái năng lực sáng tạo, cái tính chủ động của họ. Thì đây là cái cơ chế chính sách, đây là nhà nước phải làm.
Nghị quyết 42 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những điểm mới mang tính tổng thể, hệ thống và toàn diện.
Một là nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của chính sách xã hội. Thì cái này phải tăng cường truyền thông, quyết tâm xây dựng và thực hiện chính sách xã hội theo hướng bền vững. Nhóm giải pháp thứ hai là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội, rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp và tiệm cận với lại tiêu chuẩn quốc tế. Cái nhóm thứ ba là nhiệm vụ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm hơn nữa chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người có công, để tiếp tục nâng cao cái mức chuẩn trợ cấp, để phụ cấp ưu đãi, để có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục, đào tạo, việc làm, sản xuất, tiếp cận các cái dịch vụ xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời, tạo chuyển biến trong nhận thức hành động của cả hệ thống chính trị về chính sách xã hội. Các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, định kỳ kiểm tra đánh giá việc thực hiện. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, sớm đưa nội dung nghị quyết vào cuộc sống.
Chiều nay, hội nghị tiếp tục nghe truyền đạt nghị quyết số 45 của Ban chấp hành Trung ương khóa 8 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, sau 15 năm thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, đội ngũ trí thức Việt Nam có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ hội nhập quốc tế. Nhiều công trình sản phẩm khoa học công nghệ, văn hóa, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao, góp phần quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Một bộ phận trí thức có năng lực trình độ tiệm cận với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức còn bất cập, thiếu cơ chế chính sách đột phá trong đầu tư huy động nguồn lực đào tạo bồi dưỡng, thu hút trọng dụng, tôn vinh trí thức, nhất là trí thức tinh hoa, thiếu hụt chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quan trọng, chưa tạo được môi trường thuận lợi động viên trí thức chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Về quan điểm phát triển đội ngũ trí thức theo nghị quyết 45, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.
Thành tố thứ nhất là đội ngũ trí thức phải là lực lượng lao động trí óc này, có trình độ học vấn cao này, chuyên môn sâu về một lĩnh vực và có năng lực tư duy sáng tạo độc lập. Thành tố thứ hai, trí thức là phải giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng gắn bó với Đảng, Nhà nước và với dân tộc. Thành tố thứ ba là đội ngũ trí thức phải có trách nhiệm tiên phong tạo ra sản phẩm tinh thần vật chất chất lượng cao cho xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Và thành tố thứ tư là đội ngũ trí thức là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nêu rõ các giải pháp về hoàn thiện thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, có cơ chế phát huy dân chủ, tôn trọng, tự do sáng tạo, đề cao đạo đức trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng khoa học công nghệ đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đoàn kết góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, sau hội nghị các cấp ủy tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, không để xảy ra tình trạng đầu voi, đuôi chuột, hình thức đối phó, làm sao cho nghị quyết phải đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.
Nhiệm vụ của năm 2024 được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Một số phát sinh có thể nằm ngoài dự kiến của chúng ta. Một số địa phương phải tăng tốc, có giải pháp đột phá mới có thể đạt được mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ. Đòi hỏi phải chủ động, nắm sát tình hình, kịp thời có giải pháp phù hợp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xin thay mặt cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xin chúc tất cả các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, dành nhiều nỗ lực cho năm 2024, góp phần cho thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Belarus Roman Golubchenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công tác của Thủ tướng đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, đặc biệt là cam kết của Việt Nam chung tay với cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, cụ thể là ứng phó với biến đổi khí hậu, bằng những bước đi, những hành động cụ thể thiết thực để triển khai thực hiện những cam kết đó. Các hoạt động trong chuyến công tác của Thủ tướng cũng gửi đi thông điệp và bước đầu khai mở để thúc đẩy một giai đoạn hợp tác phát triển mới với các nước Trung Đông, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Phóng viên Vũ Khuyên có bài viết về những kết quả nổi bật trong chuyến công tác này của Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau 5 ngày hoạt động liên tục hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác. đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết.
Chuyến thăm cũng mang lại những kết quả rất là cụ thể khi mà đã ký kết được 21 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Thế và đặc biệt đối với hội nghị COP28, Việt Nam thực sự là được các nước coi là một cái hình mẫu của việc là đưa ra cam kết và quyết tâm triển khai thực hiện các cái cam kết đó. Thủ tướng Chính phủ có đề cập đến 12 cái biện pháp cụ thể mà Việt Nam đã triển khai kể từ COP26 đến nay, và tất cả lãnh đạo cấp cao các nước trong tiếp xúc cũng như là tại các cái hội nghị, các cái tọa đàm đều nêu Việt Nam như là một cái hình mẫu của việc là triển khai các cái cam kết đó.
Đặc biệt, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hệ thống khí hậu toàn cầu gần đến giới hạn đỏ. Tuy nhiên, sau 14 năm, chúng ta vẫn chưa đạt được cam kết 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các hành động về biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện là chìa khóa để củng cố lòng tin giữa các quốc gia và khai thông bế tắc trong đàm phán về biến đổi khí hậu. Đồng thời, Thủ tướng đã đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, trong đó nhấn mạnh.
Các quốc gia phát triển phải tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển, nhất là nguồn vốn, ưu đãi, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại phù hợp hiệu quả với từng quốc gia. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển, chậm phát triển phải nỗ lực hơn nữa, không bị động, không trông chờ, không nghỉ lại, mà phải nâng cao năng lực tự cường, tự chủ, tự vươn lên với tinh thần không ai làm tốt cho mình hơn chính bản thân mình. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo công bằng, công lý về chống biến đổi khí hậu. Điều đó đồng nghĩa với đảm bảo tự chủ và an ninh năng lượng quốc gia, khả năng tiếp cận năng lượng sạch với chi phí phù hợp, hiệu quả cho mọi doanh nghiệp, người dân và mỗi quốc gia.
Cùng với việc đưa ra kế hoạch hành động cụ thể tại COP28, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch huy động nguồn lực cho thực hiện đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Tinh thần nói là làm của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm cao và cam kết ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp, các đối tác đều đánh giá cao về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói tích cực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế. Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Web Bocker Brand cho biết.
Chúng tôi khá lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới và rất vui mừng khi thảo luận về những cách thức phát triển với những đối tác như vậy. Hiện nay, nền kinh tế số đang chiếm khoảng 50% nền kinh tế toàn cầu và tăng trưởng nhanh 2,5 lần so với toàn bộ các ngành nghề khác. Do đó, Việt Nam cũng cần có sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó là sự phát triển ngành dịch vụ, du lịch. Việt Nam đang có một vị trí tốt để phát triển nhưng vẫn cần tiếp tục đổi mới để có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển nền kinh tế số, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và các trung tâm nghiên cứu. Đây là các yếu tố then chốt cho việc tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hơn 20 hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ và 30 hoạt động ở UAE với các nội dung thực chất, hình thức phong phú, đạt được các kết quả rất cụ thể cả về song phương và đa phương. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất về nhiều biện pháp quan trọng mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong đó phải kể đến việc thúc đẩy sớm mở Tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực và nông sản của mỗi nước, hướng đến sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 4-5 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã lần đầu tiên trao đổi về khả năng nâng cấp quan hệ hai nước lên khuôn khổ đối tác mới để tạo điều kiện đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đi vào chiều sâu hiệu quả. Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho biết.
Tôi rất vui mừng với chuyến thăm của Ngài Thủ tướng và tôi cho rằng đây là cơ hội để chúng ta nâng cấp mối quan hệ lên thành mối quan hệ đối tác toàn diện, đồng thời thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại đầu tư. Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng và chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ quan trọng của hai quốc gia sẽ phát triển trong thời gian tới. Mỗi quốc gia chúng ta có những đặc điểm địa lý khác nhau và các động lực phát triển khác nhau và tôi hy vọng rằng điều đó sẽ là nền tảng cho việc hợp tác phát triển kinh tế của hai quốc gia chúng ta.
Tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo UAE nhất trí một số biện pháp cụ thể mang tính đột phá nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước như đẩy nhanh đàm phán và sớm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện CEPA, sớm nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế, vừa củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, phát đi thông điệp và cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định với các nước.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất và thăm làm việc tại Lào. Tại thủ đô Viêng Chăn, sáng nay, ngay sau lễ đón chính thức diễn ra trang trọng tại nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phô Vi Hẳn đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Vi Hẳn bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã sang tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất và thăm Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng gửi lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại buổi hội đàm, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ một số kết quả của kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội Lào khóa 9 và Quốc hội Việt Nam khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng truyền lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các dân tộc Lào nhân dịp kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2023. Trân trọng truyền lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam tới đồng chí và các đồng chí lãnh đạo Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà trong việc tổ chức hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam gọi tắt CLV lần thứ nhất diễn ra từ ngày 5 đến 6 tháng 12 năm 2023 và các hoạt động bên lề khác, cho rằng hội nghị này có ý nghĩa quan trọng đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có đủ các cơ chế gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao nhất trên cả ba kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các chủ đề, nội dung, văn kiện chung của hội nghị cấp cao CLV lần đầu tiên được Lào tổ chức, đánh giá cao vai trò chủ tịch của Lào và cho rằng đây cũng là kinh nghiệm tốt cho Việt Nam trong việc tổ chức hội nghị cấp cao CLV lần sau tại Việt Nam. Hai chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây, đặc biệt là giữa hai quốc hội. Hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có nhiều hoạt động trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, phối hợp chặt chẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hai quốc hội cần xây dựng thể chế pháp luật để cùng nhau tạo đột phá cho hợp tác kinh tế thương mại song phương. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng hoàn thiện thể chế hệ thống pháp luật, phối hợp giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã ký, chuẩn bị tốt nội dung cho các hoạt động song phương quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường đoàn kết phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, Liên minh nghị viện thế giới IPU, Diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương APPF, Liên minh nghị viện Pháp ngữ APF. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch IPA năm 2024.
Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đòn.
Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đòn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự hội nghị cấp cao CLV thăm và làm việc tại Lào. Nhấn mạnh chuyến công tác góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thắt chặt, mang đến tình cảm, sự cổ vũ mạnh mẽ nhân kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào và 103 năm ngày sinh Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ Lào đăng cai hội nghị cấp cao CLV lần thứ nhất. Thủ tướng Lào trân trọng truyền lời thăm hỏi đến lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Lào cho biết, Lào đang triển khai hai chương trình quốc gia về giải quyết các vấn đề khó khăn về kinh tế tài chính và chương trình đấu tranh phòng chống ma túy. Thủ tướng Lào hoan nghênh việc Vietjet Air đã mở đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh đi Viêng Chăn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trở lại thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Việt Nam gửi lời chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần thứ 48, ngày 2 tháng 12 năm 1975, ngày 2 tháng 12 năm 2023. Trân trọng truyền lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Sòn Say Sì Phan Đòn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự hồi phục kinh tế của Lào, lạm phát bước đầu được kiểm soát, thu ngân sách được cải thiện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt có 102 với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng và đổi mới cũng như là phát triển của Lào. Nhấn mạnh Quốc hội hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hai chính phủ tăng cường hợp tác, phối hợp giám sát thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ đã thống nhất tại kỳ họp 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào và các thỏa thuận hợp tác khác giữa hai bên. Việt Nam mong muốn sớm đón Thủ tướng Lào sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp 46 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào. Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian gần đây.
Nhân chuyến thăm làm việc tại Lào và dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và chứng kiến lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa hãng hàng không Vietjet với hãng hàng không của Lào, Lào Airlines và công bố mở đường bay mới kết nối thủ đô Viêng Chăn với Thành phố Hồ Chí Minh. Đường bay mới dự kiến phục vụ hành khách 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần với thời gian bay mỗi chặng là khoảng 1 giờ 45 phút, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, giao lưu văn hóa giữa hai nước, tạo thêm những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác truyền thống gắn bó giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Quốc phòng Malaysia do ngài Mohammed bin Hadi Hassan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia. Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký, nhất là bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương mà hai bên đã ký kết ngay sau hội đàm, định hướng cho hợp tác quốc phòng thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, sớm thiết lập các cơ chế tham vấn, đối thoại, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, thúc đẩy hợp tác song phương trong những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như là đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, vân vân.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nhằm góp phần để thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh và minh bạch, đóng góp cho quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế, chiều nay tại Hà Nội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Các đại biểu cho rằng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt trong các lĩnh vực có liên quan đến thị trường này, từ việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đến duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh. Mặc dù đã được cải thiện, song các đại biểu cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, bộc lộ những hạn chế bất cập. Cụ thể, về hình thức phát hành, có đến 90% phát hành riêng lẻ, chỉ có 10% phát hành ra công chúng. Điều này xảy ra tình trạng mất cân đối. Cơ cấu nhà đầu tư thiếu tính chuyên nghiệp, hiểu biết, tính công khai minh bạch còn hạn chế, nhất là đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ. Quy trình thủ tục phát hành trái phiếu ra công chúng còn phức tạp, v.v. Để thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh và minh bạch, cần phải cải tiến hơn nữa về quy trình thủ tục cũng như việc xét duyệt hồ sơ nhanh hơn, thuận tiện hơn khi phát hành ra công chúng. Cùng với đó, doanh nghiệp cần thực hiện nêu cao tính kỷ luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật khi phát hành trái phiếu. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách khi mà Nghị định 08 sắp hết hiệu lực, tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thúc đẩy các sản phẩm mới.
Đa dạng hóa sản phẩm trên cái thị trường này. Hiện nay cơ bản chỉ có mỗi trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu xanh, trái phiếu công trình, trái phiếu bền vững thì sao, trái phiếu xã hội thì sao. Tôi rất là mong muốn chúng ta nhân cái cơ hội này, chúng ta thúc đẩy những cái sản phẩm mới trên thị trường trái phiếu của chúng ta. Đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp. Rất là mong muốn chúng ta sẽ thúc đẩy để chúng ta có nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn, đặc biệt các quỹ đầu tư. Và đây là cái cách để chúng ta thu hút cái nguồn lực của xã hội, của nhà đầu tư.
Việt Nam và Campuchia đã chính thức triển khai thanh toán bằng mã QR giữa hai nước. Hệ thống thanh toán QR sẽ là một công cụ mới giúp thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa hai nước.
Hệ thống thanh toán xuyên quốc gia giữa Việt Nam, Campuchia được Thống đốc Ngân hàng Quốc gia hai nước ký kết và công bố vào hôm qua tại tỉnh Siem Reap, Campuchia. Cho phép người Việt Nam có tài khoản ngân hàng tiền Việt Nam có thể quét mã QR tại các dịch vụ mua bán ở Campuchia bằng ứng dụng mobile banking để thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng tiền ria. Tương tự, người dân Campuchia có tài khoản ngân hàng tiền ria cũng có thể sử dụng mobile banking trong các giao dịch thanh toán tiền đồng Việt Nam bằng cách quét mã Việt QR của các cửa hàng dịch vụ tại Việt Nam. Việc ra mắt thanh toán mã QR code xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia sẽ thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền của mỗi quốc gia trên thị trường một cách thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch, thương mại xuyên biên giới của hai nước.
Từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại lớn trên toàn quốc. Hôm nay Bộ Công Thương đã chính thức triển khai chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia nhằm tạo dịp đặc biệt cho mua sắm cuối năm trên các kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Diễn ra từ hôm nay đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Việt Nam Grand Sale 2023 được triển khai trên cơ sở tạo ra một mùa đặc biệt trong năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại, mà trong đó hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại có thể lên đến 100% thay cho việc giới hạn ở mức 50%. Doanh nghiệp không cần thông qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào của các cơ quan nhà nước để được tham gia chương trình. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 kỳ vọng góp phần duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 sẽ là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bộ Công Thương đã đề ra cho việc khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm nay, góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng ở mức cao của nền kinh tế.
Sau 3 năm liên tiếp triển khai, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia đã cho thấy được những kết quả khả quan, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên cả nước. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2022 đã thu hút được gần 70.000 chương trình khuyến mại do doanh nghiệp hưởng ứng thực hiện.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai từ đầu năm đến nay đạt trên 1 tỷ 130 triệu đô la, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là sau nhiều năm, cửa khẩu này xuất siêu với kim ngạch xuất khẩu lớn hơn kim ngạch nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu qua đây đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Phản ánh của cộng tác viên Trung Kiên và Xuân Anh thường trú tại Tây Bắc.
Những ngày này, công ty trách nhiệm hữu hạn An Nghiệp thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang chạy hết công suất để kịp đơn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là hợp đồng mà công ty đã ký kết được với đối tác Trung Quốc trong hội chợ thương mại Việt Trung vừa qua. Bà Nguyễn Thị An, giám đốc công ty cho biết, mỗi ngày có gần 300 tấn sắn khô được xuất qua cửa khẩu Kim Thành. Tiêu thụ tốt, giá cả ổn định, đang giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau 3 năm dịch bệnh.
Sau khi ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc xong thì doanh nghiệp cũng đã xuất khẩu ngày sang bên nước bạn những lô hàng đầu tiên rồi. Thì cũng mong là tới đời là việc xuất khẩu sẽ phát triển tốt hơn. Bản ngành là tạo điều kiện cho thủ tục giấy tờ thông quan rồi thì mọi chính sách là tạo điều kiện cho doanh nghiệp được nhanh nhất và thuận lợi nhất.
Thị trường xuất khẩu qua Lào Cai hiện khá đơn điệu, có tới 90% nông sản truyền thống có giá trị kim ngạch thấp. Cùng với đó, sự chưa tương đồng về mặt chính sách giữa hai bên là điểm nghẽn lớn nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay. Các doanh nghiệp cũng cho rằng dịch vụ hạ tầng logistics tại cửa khẩu Lào Cai hiện nay chưa được đầu tư đồng bộ. Chi phí cao, nếu không được cải thiện sẽ mất cơ hội. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam phân tích.
Làm sao để giảm thiểu hơn nữa cái chi phí logistics bao gồm cả vận chuyển, bao gồm cả bảo quản. Để hàng hóa lên trên này thì cái thông quan được tốt nhất, được tiện lợi nhất. Và đặc biệt đối với ngành hàng đông lạnh, chúng tôi cần thêm những cái khu vực kho, mà đó chính là những cái kho lạnh mà chúng tôi mong muốn. Chính sách của địa phương mà như chủ trương hiện nay thì tôi cho rằng nó sẽ thu hút được rất nhiều. Đầu tiên là các cái doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp mà làm hỗ trợ cho logistics thì nó sẽ kéo được các cái dư địa mà chúng ta đang tiếp tục được khai thác cả hai bên.
Ông Vương Chính Quốc, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai cho biết, việc giảm phí hạ tầng, xây dựng nền tảng cửa khẩu số, tích cực trao đổi với phía hà khẩu để rút ngắn thời gian thông quan, thì Lào Cai cũng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt tìm kiếm thị trường xuất khẩu.
Rà soát các cái trình tự thủ tục để làm sao mà giải quyết được nó thuận lợi và nhanh chóng nhất, và các doanh nghiệp cần nhất là vấn đề thủ tục và thời gian để làm sao mà đa dạng hóa được các cái loại hình như là các cái dịch vụ bốc xếp, rồi là các cái kho chuyên dụng cũng như là các cái hạ tầng của một cái cửa khẩu quốc tế.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng lợi thế cửa ngõ, Lào Cai cần phải sớm được đầu tư về hạ tầng giao thông, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hai dự án cầu bắc qua sông Hồng - Bản Vược - Bá Sái. Cùng với đó là tăng cường các kết nối mềm với phía Trung Quốc, nhất là sự kết nối về chính sách, kết nối doanh nghiệp.
Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horastit Châu Á đang diễn ra tại Bình Dương, nhiều chuyên gia diễn giả đã gợi ý để Bình Dương phát triển bền vững theo hướng thông minh. Phóng viên Thiên Lý, thường trú tại TP.HCM, thông tin.
Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Bình Dương được vào top 1 cộng đồng thông minh thế giới đã định vị lại vị thế của tỉnh trên trường quốc tế, tạo hiệu ứng mới trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, để Bình Dương phát triển bền vững trong tương lai, tỉnh không nên ngủ quên trên chiến thắng, mà cần nhìn nhận những rủi ro, thách thức và có giải pháp tháo gỡ. Ông John Chung, người đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF, gợi ý. Trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm đến hệ thống giao thông hướng đến mô hình TOD, tạo không gian để người dân sinh hoạt, tăng cường không gian xanh, để Bình Dương trở thành nơi đáng sống, là nơi thu hút và giữ chân nhân tài. Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu khác nhận định, để phát triển bền vững, Bình Dương cần lấy con người, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ông Nguyễn Trọng Luật, Tổng giám đốc công ty Sika Việt Nam cho biết, tuy đã có những cơ chế chính sách thông thoáng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng cái khó hiện nay là Bình Dương vẫn còn thiếu lao động cung ứng. Do đó, Bình Dương cần tạo lợi thế cạnh tranh về nhân lực chất lượng cao như thành phố Hồ Chí Minh.
Trong tương lai, nếu mà tỉnh Bình Dương làm sao tạo ra được một cái lợi thế so với thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ cái đó là rất tốt. Tại vì hiện bây giờ là các bạn trẻ ở tỉnh Bình Dương theo mình thấy nhận thấy rất là thông minh, rất là hiếu học và rất là chịu khó. Cái điều đó rất là quan trọng và đam mê nữa. Bốn yếu tố đó rất là đặc biệt để tạo nên một cái kỹ sư hoặc là một người làm việc tốt cho tập đoàn.
Trước gợi ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian tới, ngoài việc phát huy hiệu quả mô hình ba nhà, sẽ thêm hai trụ cột mới là tiến bộ xã hội trong việc nâng cao chất lượng đời sống người dân và tăng trưởng xanh. Tiến sĩ Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, nói.
Thì trong giai đoạn mới thì đổi mới sáng tạo được áp dụng không phải chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, vốn là lĩnh vực Bình Dương đã có một cái tầng bậc phát triển. Đổi mới sáng tạo còn được Bình Dương mở rộng hơn trong nhiều lĩnh vực khác. Trong đó có cả về văn hóa, xã hội, dịch vụ và đặc biệt là Bình Dương cũng tập trung vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, ứng dụng vào trong nông nghiệp để có một cái mô hình phát triển bao trùm toàn diện.
Dịp này, Tổng công ty BKMS IDC, TUV SUD, Tập đoàn Đa quốc gia của Đức, VSIP và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, EIU đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị. Qua đó, để nhanh quá trình áp dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.
Mưa lớn những ngày qua làm mực nước sông dâng cao gây ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nông dân đang khẩn trương tiêu úng đồng ruộng với hy vọng là cứu vụ hoa Tết. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
Mưa lớn kéo dài trong những ngày đầu tháng 12 làm mực nước tại các sông Kiến Giang, Long Đài, tỉnh Quảng Bình dâng cao, nước tràn về các cánh đồng ở vùng trũng, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu vụ Tết. Tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nước lũ tràn vào gây ngập úng hàng chục hecta hoa vụ Tết.
Người nông dân thì cũng dơ cái hoa nên là để phục vụ là bán quá ngay Tết, mà chứ năm nay nào chúng thiên tai thì cũng cửa hết, chắc không còn cái gì chi hết nữa. Chúng mình cũng sống đi chứ hành chết, để nạp rác là nặng lên là chết, không còn cửa hết nữa. Đã là ba ngàn hoa nữa thì cái Tết cũng được 15 triệu đến 20 triệu mà chứ mất trắng luôn nữa đó.
Bà con ở đây là trong hoa Tết, bây giờ thì đang khắc phục để bơm để cứu hoa Tết phục vụ cho vụ Tết năm nay. Nhưng mà tình hình là như thế này thì được tỷ lệ khoảng 30% thôi, thiệt hại mất hết mất khoảng 70%.
Trước mắt, chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ nông dân bơm nước ra khỏi những ruộng ngập nước để cứu lại số hoa màu. Một số hộ dân khác cũng đã kịp thời nhổ các cây giống trong thời điểm chưa bị ngập úng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nông dân, số cây này nếu trồng lại cũng phát triển chậm, cho ra hoa với chất lượng không cao. Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, ngành nông nghiệp đã nắm được thông tin về ngập úng cục bộ gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và đang đề nghị các địa phương thống kê thiệt hại, tìm phương án hỗ trợ nông dân khắc phục vụ đông xuân.
Trong cái đợt vừa rồi thì cái lượng mưa cũng tương đối cao, nhưng đó là một số rau màu đống thì bị ngập úng, thì tinh thần là tiêu úng tại chỗ, rồi khơi thông các cống rãnh để thoát nước, khôi phục cả cái diện tích bị ngập úng, chủ yếu tập trung để mà gieo trong cái trong chính của vụ đông xuân. Cái lượng chết thì hành cũng nhiều, nhưng mà cục bộ để kiểm tra thống kê lại coi cái mức độ thiệt hại, có thể là tính toán để hỗ trợ lại cái giống vụ đông xuân để gieo trong lại.
Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
Đêm nay và sáng sớm mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và khu vực đồng bằng chỉ từ 16 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Đêm và sáng nhiều nơi có sương mù và mưa nhỏ, vùng núi sương mù dày hơn khiến cho tầm nhìn giảm xuống thấp, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Dự báo đến khoảng ngày 6 tháng 12 sẽ có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống, tiếp tục gây giá rét dài ngày cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ mưa đã giảm, mưa vừa mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Tuy vậy, người dân các khu vực này cũng cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng các vùng trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực này chỉ từ 22 đến 25 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ tối và đêm nay vẫn có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt khá dễ chịu. Nam Bộ từ 24 đến 26 độ, còn một số thành phố ở khu vực Tây Nguyên trời lạnh do yếu tố địa hình đồi núi cao. Trên biển, vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa có mưa dông, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa.
Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hôm nay, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza với sự tham gia của cả 4 lực lượng gồm không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh. Cơ quan y tế Palestine tại Gaza thông báo có thêm hàng trăm người chết và bị thương trong các cuộc không kích và bắn phá xuyên đêm của quân đội Israel. Hầu hết thương vong vẫn là dân thường. Nhiều cảnh báo về thảm kịch nhân đạo đã được quốc tế đưa ra, trong khi người dân Gaza mất phương hướng di chuyển tại một vùng đất không còn chỗ cho sự an toàn. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, tuyên bố:
lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các căn cứ của Hamas trên toàn dải Gaza. Bất kỳ nơi nào có Hamas, Israel sẽ tấn công. Các lực lượng đang chiến đấu trực diện với Hamas và tiêu diệt chúng.
Thành phố phía nam Khan Yunis, lớn thứ hai dải Gaza, vốn thanh bình, hôm qua cũng đã chứng kiến màn giao tranh giữa quân đội Israel và các tay súng Hamas. Trước những diễn biến mới của cuộc xung đột, người phát ngôn phong trào Hamas nhận định không còn nơi nào an toàn tại dải Gaza.
Về các hành động của Israel ở dải Gaza, họ từng tuyên bố về sự tồn tại của các khu vực an toàn ở phía nam. Họ cũng kêu gọi người dân ở phía bắc di tản đến đó. Nhưng đây là một kế hoạch, một cái bẫy đã được Israel tính toán trước để thảm sát nhiều hơn những người dân thường không có vũ khí. Hiện không còn nơi nào an toàn ở dải Gaza, cả phía bắc lẫn phía nam hay bất kỳ khu vực cụ thể nào.
Những giờ qua, người dân Gaza đã thấy những đoàn xe tăng Israel được điều xuống phía nam, đồng thời nhận được lệnh sơ tán tại một số điểm Israel có kế hoạch tấn công sắp tới. Những người dân phía nam hay những người vừa di tản từ phía bắc xuống giờ lại loay hoay tìm nơi di tản.
Thực sự không có nơi nào an toàn ở Gaza. Chúng tôi ở Zeytun, nó bị pháo kích. Chúng tôi ở trong trại tị nạn Sati, nó bị pháo kích. Chúng tôi đến thị trấn Hamas hôm qua, bảy tòa nhà bị pháo kích. Dù không có nơi nào an toàn, nhưng chúng tôi vẫn phải di chuyển.
Đêm qua, chúng tôi không ngủ được ở Khan Yunis. Suốt đêm có cuộc không kích. Chúng tôi không biết đi đâu. Một số người bảo chúng tôi nên đi sang phía đông, một số người khác hướng tây, hoặc trở lại ở phía bắc hay Rafah. Có những nỗi sợ hãi, nhưng chúng tôi sẽ không rời Gaza. Chúng tôi sẽ ở lại Palestine.
Trước việc Israel mở rộng tấn công xuống khu vực phía nam đông dân cư, thế giới bày tỏ quan ngại về sự leo thang xung đột sau vài ngày ngừng bắn nhân đạo. Hiện Mỹ và các nhà trung gian hòa giải Ả Rập cũng đang tìm cách đưa Israel trở lại bàn đàm phán, hoàn thành việc giải cứu con tin và hạ nhiệt tình hình.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tại Bắc Kinh. Lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi về phương hướng các vấn đề chiến lược và vấn đề toàn cầu cùng quan tâm trong quan hệ Trung Quốc-EU nhằm hoạch định kế hoạch chi tiết, xác định các trọng tâm và tạo động lực phát triển cho quan hệ Trung Quốc-EU. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Thông báo do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU lần thứ 24 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 12. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ đồng chủ trì hội nghị với hai nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu-EU. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng hội nghị lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc-EU và kỷ niệm 25 năm thiết lập cơ chế gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo hai bên, do vậy thu hút sự quan tâm của cả Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Ông tái khẳng định, Trung Quốc và EU là đối tác, không phải đối thủ. Trung Quốc kỳ vọng hội nghị lần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kế thừa quá khứ và mở ra tương lai, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau thông qua trao đổi chiến lược, tăng cường hợp tác cùng có lợi thông qua tiên phong đổi mới, tìm ra cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại hiệp thương, hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Ứng dụng nghe nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới Spotify hôm nay thông báo sẽ sa thải khoảng 1.500 nhân viên, tương đương khoảng 17% lực lượng lao động. Đây là đợt cắt giảm nhân sự thứ 3 của công ty này trong năm nay sau hai đợt vào hồi tháng 1 và tháng 6 vừa qua. Các nhà khoa học của Nhật Bản mới đây cho biết lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo AI có thể tái tạo hình ảnh từ hoạt động não bộ của con người với độ chính xác lên đến 75%.
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu sử dụng máy chụp cộng hưởng từ MRI ghi lại hoạt động não bộ của những đối tượng chủ thể đã xem 1.200 hình ảnh khác nhau. Sau đó, sử dụng AI để tạo ra biểu đồ điểm với khoảng 6.130.000 yếu tố như màu sắc, hình dạng và kết cấu. Tiếp theo, các đối tượng được cho xem một hình ảnh khác 1.200 ảnh trước đó và hoạt động não bộ của họ được đo bằng MRI từ 30 phút đến 1 giờ sau đó, đồng thời được yêu cầu hình dung loại hình ảnh mà họ đã nhìn thấy. Khi nhập các bản ghi, bộ giải mã tín hiệu thần kinh tạo ra biểu đồ điểm. Các biểu đồ được đưa vào một chương trình AI tổng hợp khác để tái tạo hình ảnh, trải qua quá trình sửa đổi 500 bước. Quá trình này giúp xác định hình ảnh gốc từ hình ảnh tái tạo với tỷ lệ chính xác lên đến hơn 75%, một tiến bộ vượt bậc so với các phương pháp trước đó chỉ đạt độ chính xác là hơn 50%. Kết quả này được công bố trên ấn bản trực tuyến của tạp chí khoa học quốc tế Neural Network. Hy vọng là nghiên cứu này sẽ thúc đẩy sự hiểu biết sâu hơn về tâm trí của con người.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 được kỳ vọng sẽ đem lại những giải pháp thiết thực khả thi cho cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Đáng chú ý là tại hội nghị lần này, dự kiến sẽ công bố bản đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến trình thực hiện thỏa thuận Paris của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tiếp tục hối thúc những kế hoạch chi tiết để loại bỏ từng bước nhiên liệu hóa thạch theo thời hạn tương thích với nhiệm vụ giới hạn hiện tượng trái đất ấm lên ở mức 1,5 độ C, một trong những mục tiêu lịch sử của thỏa thuận Paris 2015. Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc Ấn Độ đã không ký kết cam kết về sử dụng năng lượng hiệu quả và tái tạo toàn cầu tại COP28. Động thái gây ngạc nhiên này có thể do Ấn Độ muốn tập trung vào nguồn năng lượng than và đầu tư khai thác nhiên liệu hóa thạch. Cộng đồng quốc tế đang rất trông đợi hội nghị COP28 lần này sẽ thúc đẩy kết quả đánh giá nỗ lực toàn cầu lần đầu tiên theo quy định của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Chủ tịch COP28 ông Sultan Al-Jaber hoàn toàn ủng hộ kết quả đầy tham vọng nhất có thể đạt được tại đánh giá nỗ lực toàn cầu để rà soát lại xem thế giới đang đứng ở đâu trong việc cắt giảm khí thải, đồng thời cố gắng kiềm chế sự gia tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C.
Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hướng động lực mà các bạn tạo ra tại hội nghị lần này thành một phản ứng đầy tham vọng về lượng dự trữ toàn cầu cũng như duy trì giới hạn mục tiêu ở mức 1,5 độ C trong tầm tay.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là những thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Nam Định tiếp tục nối dài chuỗi thăng hoa với trận thắng 4-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4 V-League 2023-2024. Kết quả này giúp cho đội chủ sân Thiên Trường có thêm 3 điểm, qua đó giữ vững vị trí đầu bảng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tỏ rõ sự hài lòng.
Tôi rất khen ngợi các cầu thủ của chúng tôi. Họ thi đấu với một tinh thần rất là cao, rất là tốt, sự tập trung và quyết tâm rất cao ở trận đấu này. Mặc dù là chúng tôi có một chút bất lợi một chút, khi mà chúng tôi di chuyển đến Hà Tĩnh, chúng tôi không được tập làm quen sân một buổi nào vì lý do thời tiết. Qua 3 trận V-League, các cầu thủ của chúng tôi trận nào cũng ghi trên 2 bàn thắng. Và cái trận tuần trước cúp quốc gia, đội chúng tôi cũng ghi đến 4 bàn. Do vậy ở trận đấu này các cầu thủ vẫn giữ được cái phong độ và ghi được nhiều bàn thắng, là tôi cũng cảm thấy rất là mừng.
Ở vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Nam Định sẽ đón tiếp câu lạc bộ Công an Hà Nội và mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đặt ra là một chiến thắng trên sân nhà. Đội tuyển cử tạ Việt Nam vừa lên đường tới Doha, Qatar để chuẩn bị thi đấu giải cử tạ Grand Prix 2023. Đây là một trong những giải đấu để tích điểm đi Olympic nên toàn đội đặt quyết tâm rất cao. Theo quy định, các vận động viên phải tham dự đủ 5 giải và nằm trong top 10 ở các hạng cân mới có vé dự Olympic. Đô cử Trịnh Văn Vinh, người được xem là sáng cửa nhất khi đứng thứ 8 thế giới ở hạng 61kg, cho biết.
Với tình trạng chấn thương như này, em sẽ cố gắng đặt cử giật là 132 và cử đẩy là 165.
Trong khi đó, đội tuyển vật Việt Nam với 62 vận động viên sẽ trở lại Campuchia dự tranh giải vô địch Đông Nam Á 2023 từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12. Trong danh sách này có đầy đủ những đô vật đã thi đấu thành công tại SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 vừa qua tại Campuchia như Nguyễn Đình Huy, Bùi Tiến Hải, Nguyễn Công Mạnh. Nội dung vật cổ điển: Nguyễn Xuân Định, Ngô Thế Sao, Cấn Tất Dự, Ngô Văn Lâm. Nội dung vật tự do nam: Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trần Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Vật tự do nữ: Giải vô địch vật Đông Nam Á 2023 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm nay của đội tuyển vật Việt Nam, nên đây sẽ là cơ hội để các đô vật trau dồi kinh nghiệm trước khi bước vào tranh tài ở những lượt vòng loại Olympic vào năm 2024. Vào ngày 11 tháng 12 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc tranh tài ở giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới. Thiệt thòi lớn cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam khi tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy không góp mặt vì xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
Qua những cái giải đấu vừa qua, chúng ta thể thấy rằng là nếu như để mà lắp vào cái đội hình khi thiếu Trần Thanh Thúy thì khó có thể một vận động viên nào đảm nhiệm được cái vai trò đấy. Thế nhưng mà với những cái gương mặt như Vi Thị Như Quỳnh cùng Nguyệt Anh là những người mà đã thi đấu thời gian gọi là rất dài đối với đội tuyển Việt Nam, thì hy vọng rằng là các em sẽ phát huy được và chắc chắn rằng đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu với một cái lối chơi đồng đội và phải đa dạng hơn về mặt chiến thuật, chứ không thì chúng ta sẽ khó giành một cái kết quả tốt trong từng trận đấu.
Theo kết quả bốc thăm tại giải các câu lạc bộ nữ thế giới, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chung bảng với các đội rất mạnh là Vakip Banks của Thổ Nhĩ Kỳ và Dentin Praia Kluber của Brazil. Trước khi lên đường, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có 4 trận đấu giao hữu cùng với đội tuyển nam Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Đây cũng là nhà đương kim vô địch bóng chuyền nam sinh viên toàn quốc năm 2023.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.